Chương trình gỡ dối tơ lòng xin được phép bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Mô Phật, kính bạch Thầy. Thưa Thầy, trong cuộc sống hiện nay của nước ta đang phát triển, mà chúng ta có những tiền án quân sự khi tìm việc sẽ rất khó. Khi đó chúng ta phải làm sao để không bị sa vào con đường cũ, khi việc làm lương thấp, thời gian làm việc nhiều. Nếu có người nói chúng ta hãy làm những việc liên quan. Câu hỏi thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, là một người trầm tính, muốn tiếp xúc với mọi người nhưng con không thể mở lời với mọi người. Vậy thưa Thầy, con muốn có một cách sống cởi mở với mọi người, một cách khéo léo, không làm mất lòng nhau, thì con phải làm như thế nào? Và câu hỏi thứ ba. Kính bạch Thầy, khi mình mắc lỗi lầm mà không thể nhận ra được thì phải làm sao? Kính bạch Thầy, xin Thầy có những lời chia sẻ đến với tất cả các bạn có những câu hỏi trên. A Di Đà Phật.
Thầy sẽ giải đáp câu hỏi thứ ba trước, kế đến là câu hỏi thứ hai, và sau cùng là câu hỏi thứ nhất, đảo trật tự để chúng ta nhớ, vì câu sau cùng chúng ta dễ nhớ hơn. Trong câu hỏi ba đó, khi nhận ra được lỗi lầm và giải quyết nó, và lúc không nhận ra được lỗi lầm thì giải quyết ra sao? Nhận ra được lỗi lầm là một tiến bộ về lương tâm, và cũng là một tiến bộ về đời sống nhân cách. Nhưng khi không nhận ra được lỗi lầm của mình á, thì nó có thể nó có nhiều lý do. Do chủ quan, do không để ý, do thiếu tư vấn, do thiếu những góp ý cần thiết của những bằng hữu và những người thân, những người trực tiếp chứng kiến việc là chúng ta có vấn đề, nhưng mà lại không cung cấp chúng ta chiếc chìa khóa vấn đề đó là cái gì. Các ngộ nhận như vừa nêu á, có thể bỏ qua được. Giờ hồi sáng thầy có nêu ra khái niệm soi gương nhân cách để giúp cho mình á, chủ động mời gọi người khác chỉ điểm những thói hư tật xấu, những điều chưa hoàn thiện ở bản thân, mà do vì những lý do khách quan ta khó lòng nhận ra. Nhờ mà gọi như thế đó, ta có được cơ hội, được tuốt, được mài dũa, được điều chỉnh và trở thành một người tốt hơn. Cũng giống như tình trạng một người làm thơ, nhờ các bạn bè hoặc các nhà thơ chuyên môn xem, góp ý, đánh giá và chỉnh lý, thì từng câu chữ nghệ thuật tu từ trong bài thơ đó trở nên ấn tượng hơn, đẹp hơn. Khi công bố, người ta không cần biết ai đã từng chăm sóc bài thơ đó, người ta chỉ biết rằng tác giả của bài thơ như là một nhà thơ đang nổi, có được những ý tưởng hay, diễn đạt xuất sắc, xuất thần, và do vậy đón nhận được cái trái tim và lòng mong đợi của nhiều thế hệ độc giả. Chính vì thế, việc mời gọi người khác soi gương nhân cách cho mình á, là một cơ hội tốt để chúng ta tự hoàn thiện nhân cách. Và đây là cách tốt nhất để giúp cho chúng ta trở thành là người tốt đẹp hơn. Câu hỏi 2. Là một người trầm tính, không thích mở lối với mọi người và muốn có một cách sống cởi mở với những người xung quanh thì phải làm thế nào? Trầm tính là một phần của đời sống hướng nội. Hướng nội không phải là một trở ngại vật cho vấn đề mở rộng mối quan hệ tương tác giao lưu với những người xung quanh trong cộng đồng. Vì đó trước nhất cần phải điều chỉnh ngộ nhận rằng vì trầm tính nên tôi không thể tiếp xúc với người khác. Có rất nhiều người có chiều sâu, ít phát biểu, ít chia sẻ, không phải vì họ thiếu tự tin, mà vì họ thấy rất rõ phát biểu lúc nào, nói cái gì, nói bao nhiêu, nói với ai, nói ở đâu thì có tác dụng, và ngược lại đó thì có thể mang họa vào thân. Cho nên họ ít nói, nhưng nói cái gì là có lợi ích và có giá trị cái đó. Người trầm tính có được những cộng nghiệp chung với những người có chiều sâu. Do đó ta cứ tập thói quen, khi cần chia sẻ một vấn đề, giao lưu tiếp xúc với những nhóm đồng lứa, tham gia thảo luận với bạn đồng học, phát biểu chia sẻ quan điểm khi được thầy cô giáo mời, hoặc các sinh hoạt tập thể mà buộc ta cần phải có quan điểm độc lập, thì người trầm tính cần phải nghĩ rằng trước mặt chúng ta là người cha, người mẹ, nếu đối tượng là lớn tuổi, là người là bạn thân nhất của mình, mà mỗi khi mình chia sẻ việc đó đó, mình không sợ người đó câu mâu, cắt mắt, phê bình, chỉ trích, là vạch lỗi, tìm sâu. Do đó ta có cái sự tự tin hơn để chia sẻ với những người xung quanh, mà phần lớn họ là những người mà ta mới gặp lần đầu. Đó là một trong những cái quan niệm để giúp cho mình bình thường hóa đối tượng mà mình cần phải chia sẻ, đang khi ta không có một sự lựa chọn khác. Điều hai, phải thấy rất rõ rằng là dầu cho người nghe là những người khó tính nhất, sẵn sàng phê phán chỉ trích chúng ta nhất, nỗi sợ hãi và đánh mất tự tin sẽ làm cho chúng ta nói không nên lời, phát biểu không ra nội dung, và do đó phải mạnh dạn và xem rằng đó, giả sử có sơ suất, chưa làm được những điều mà mình muốn, cũng không có gì là để mắc cỡ với tha nhân. Và nhờ tư duy đó, ta dễ dàng phát biểu, chia sẻ quan điểm, thổ lộ tâm tình, giao lưu tiếp xúc với mọi người xung quanh. Ba, phải thấy rất rõ là đối sống trầm tính khác hoàn toàn với đối sống rụt rè, e lệ, thiếu tự tin, và nó là một phần mặc cảm về tâm lý. Theo Đạo Phật đó, mặc cảm là một cảm xúc tâm lý tiêu cực cần phải vượt qua. Nó ngược hoàn toàn với cái tâm lý cống cao ngã mạn mà thường đi tới đâu đó tạo ra các rào cản về thái độ và lối sống với tha nhân. Hai khuynh hướng sống đối lập nhau này sẽ làm cho chúng ta không thể phát huy được những cái cần thiết. Thầy tạm đưa ví dụ, nếu thái độ cống cao ngạo mạn giống như là một cái bánh xe mà khí đã được bơm quá căng phòng, thì việc chạy sẽ dẫn đến tình trạng bị dằn, người ngồi trên xe sẽ không có cảm giác thoải mái, dễ bị nổ lốp, dễ bị tai nạn. Thì ngược lại, người đánh mất cái sự tự tin, mặc cảm tự ti về bản thân mình, hoặc có cảm giác sợ hãi bởi sự soi mói của người khác, giống như một cái bánh xe xẹp lốp, không thể chạy được mặc dầu vàng đồng và thành xe rất tốt, ta vẫn không thể đến được đích điểm mà mình mong đợi. Do đó, để tiến thân và phát triển nhân cách một cách bình thường, tất cả mọi thành phần trong xã hội cần phải tự tin và bơm vào trong nhân cách và lối sống của mình một lượng hơi cần thiết để chiếc xe lối sống của chúng ta có thể đủ cái sức để chạy, chạy không bị dằn xe nổ lốp, và chạy cũng không đến nỗi bị y ạch bởi do chiếc xe bánh xe không có một hơi nào để đi tới phía trước. Và bằng lối suy nghĩ đó, ta có thể vượt qua được các trở ngại mà mình đã đánh mất tự tin. Về câu hỏi 1, cuộc sống nước ta hiện nay đang phát triển, và có nhiều người đó thì có những cái tiền án tiền sự, do vậy rất là khó tìm việc làm, khi đó phải làm gì để không phải sa vào con đường cũ. Thì đây là một cái trăn trở của những người đang có nỗ lực quay đầu hướng thiện. Chương trình thuyết giảng tại trại giam của thầy vào những năm 2008, 2009 và 2010 có tên gọi là quay đầu là bờ. Đây là một thuật ngữ Phật học diễn tả cho tiến trình nỗ lực đi vào bờ cải thiện mà bất cứ ai đã từng có một lần lầm lỡ trong quá khứ, để lại một vết nhơ trong lòng, một mặc cảm tâm lý, một rai rứt lương tâm, một nỗi sợ hãi e dè và những tình huống bị phân biệt đối xử, thì hãy tin tưởng rằng khi nỗ lực bơi vào bờ, trước sau gì ta cũng đến được bờ. Cái mục đích đến được bờ là quan trọng nhất. Còn bơi nhanh, bơi chậm, bơi như thế nào để đạt được sự an toàn đó là lệ thuộc vào cách thức và sự lựa chọn của chúng ta. Giá trị của một con người không nằm ở quá khứ mà người đã có, hoặc tốt hoặc xấu. Toàn bộ giá trị của một con người theo Đức Phật đó, nằm ở những nỗ lực và đóng góp ở hiện tại. Cho nên đó, hãy khép quá khứ lại với những chuyện đã qua và xem như đó là một chương mà mình không cần phải bận tâm lật dở lại, đọc lại, trải nghiệm lại, ký ức lại. Vì cứ mỗi lần như thế, trạng thái mặc cảm tự ti sẽ trở dậy thêm một lần nữa. Lúc ấy ta biến mình trở thành nạn nhân, và do đó đôi lúc xã hội, mọi người xung quanh đã quên đi lỗi lầm của ta rồi, ấy thế mà có nhiều người vẫn còn hành hạ cảm xúc bản thân vì chưa vượt qua được cái trạng thái tâm lý tiêu cực đó. Cho nên thay vì bị vướng kẹt vào mặc cảm tội lỗi của quá khứ thì hãy nỗ lực làm những việc tốt ở hiện tại. Tương lai là thành quả của hiện tại, tương lai nằm trong vòng tầm tay của hiện tại. Hướng đến tương lai, ta sẽ có một hiện tại tươi sáng. Khi ta chứng minh rằng mình là một hiện tại tươi sáng thì mọi bóng tối đã từng có trong quá khứ sẽ chẳng còn là một mối đe dọa, một cái ám ảnh gì nữa đối với chúng ta. Cho nên thầy khuyên tất cả các cháu hãy tự tin hướng đến một tương lai tươi sáng bằng những nỗ lực cải thiện ở hiện tại, bằng tâm huyết, bằng phương pháp, bằng tính trách nhiệm và bằng những nỗ lực trong sáng về động cơ, thì trước sau gì chúng ta cũng được đón nhận là một con người mới, có những hệ giá trị mới. Và với con người và những hệ giá trị mới, ta sẽ là một con người đáng được tán dương hơn là bị bế móc. Giả sử ai đó bế móc quá khứ chúng ta, cũng đừng vì thế mà mặc cảm hay bận tâm. Hãy trải nghiệm các giá trị hiện tại, lúc đó hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta bây giờ và tại đây.
Xin chân thành cảm niệm công đức với lời chia sẻ của thầy. Tiếp theo câu hỏi liên quan đến chủ đề về tình yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, năm nay con được 16 tuổi. Bạch thầy cho con hỏi, con có nên đón nhận tình cảm từ bạn khác giới hay không, hay nên gạt qua một bên? Khi con đã đón nhận tình cảm đó nhưng muốn dừng lại thì con phải làm sao ạ? Vì tình cảm bạn ấy quá lớn và con nợ bạn ấy sẽ không chịu được nỗi đau đó và đi vào lối sống buông thả. Câu hỏi thứ hai.
Thầy nghe câu hỏi mà tưởng chừng như hồi hỏi là được 61 tuổi, lo lắng đến độ rằng là mình không còn thời gian để yêu. Và do vậy vội vã chọn lấy tình yêu ở cái tuổi mà chưa cần phải thưởng thức trái cấm. 16 tuổi mà yêu sớm, lỡ mà quan hệ giới tính sớm, sau này một trong hai bên tố giác thì phải đi tù. Theo luật thì hưởng trái cấm trước 16 tuổi là phạm tội cưỡng dâm trẻ em. Thì đó là một cái điều đại cấm kỵ. Cho nên người đặt câu hỏi 16 tuổi cần phải lưu tâm chuyện này. Vì người đặt câu hỏi là 16 tuổi, thầy đoán rằng đối tượng trải nghiệm cái tình cảm mà đang lấp ló cái nhu cầu của tình yêu đó có lẽ là dưới 16 tuổi, và do đó cả hai bên đều vi phạm trái cấm theo luật. Do đó đừng nên dại dột liều mạng hạnh phúc và tương lai của bản thân. Theo dõi báo chí gần đây, nhất là trên báo Công An, có lẽ là các con các cháu đã thấy những chàng thanh niên, trong đó có nhiều sinh viên xuất sắc, vì thiếu hiểu biết, vì thiếu sự kiểm soát tâm mà đã lỡ yêu và trải nghiệm trái cấm với các bạn nữ sinh dưới 16 tuổi, cuối cùng phải ngồi tù gỡ lịch mười mấy năm oan uổng. Do đó thầy khuyên hãy chuyển cái tình yêu đang chốn nở trở thành một tình bạn trong sáng và cao thượng. Để hướng đến một tình bạn trong sáng và cao thượng, các con hãy thực tập lời Phật dạy dành cho người tu, mà nó rất có giá trị cho các con đang lúc cái nhu cầu bản năng nó thôi thúc mình hàng giờ hàng ngày. Đó là khi tiếp xúc với người khác giới phái, ta chỉ đơn thuần quan niệm đó là một con người, hoàn toàn không đặt ra cái tính cách giới phái đối lập với cái giới phái mà mình đang có. Nhờ đó ý niệm về giới phái khó có thể trỗi dậy trong tâm chúng ta. Điều hai, không nên tự tạo cơ hội cho việc tiếp xúc đó được diễn ra. Nếu vì lý do trao đổi bài hoặc là có cơ hội đi tiếp xúc giao lưu, thì cũng đừng tạo cơ hội cho cả hai có mặt ở chỗ trống vắng. Vì cái không gian lãng mạn có thể làm cho tình yêu đó chốn nở, vượt ra khỏi cái ngưỡng cửa cần thiết ở lỗ tuổi này. Và do đó sau khi kết thúc cái công việc cần thiết mà hai bên có thể liên hệ đến, thì đừng tạo thêm một cơ hội nào để gặp nhau thêm một lần nào khác. Ba, khi gặp nhau, tiếp xúc nhau trong học tập, đừng để ý đến đặc điểm chung và đừng bận tâm đến những đặc điểm riêng. Đặc điểm chung là đặc điểm về giới tính, nữ, tóc dài, mắt mùi câu, mũi dọc dừa, tóc thước tha, dáng đi yểu điệu, giọng nói dễ thương, nam, cơ bắp, mạnh dạn, cứng rắn, bản lĩnh, vân vân. Đó là những thước chung của giới tính. Để ý đến thì tâm chúng ta dễ kẹt vào trong tình yêu. Và cũng đừng để ý đến tiếng riêng, tất nhiên là những đặc điểm, những cá tánh, chẳng hạn như cô gái có răng khểnh, ở má có nũng nịu đồng tiền, chàng trai đó có vẻ như ấn tượng lịch lãm, vân vân. Để ý đến thì càng dễ bị vướng kẹt. Và do đó hãy để tâm đến việc học, đến hiếu kính cha mẹ, đến những niềm vui trong thể thao phù hợp với giới tính, đến những cái trò chơi nó có thể kích thích sự phát triển về nhân cách và kiến thức. Nhờ sự thay thế tích cực đó, ở độ tuổi vị thanh niên này, ta không phải bị dướng lầy và sa đà vào những điều mà ta chưa cần biết đến. Với những nỗ lực như vừa nêu, thầy tin tưởng rằng các con có thể vượt qua.
Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này được đặt đến với thầy. Bạch thầy, nếu có thật nhiều cô gái trẻ theo đuổi thầy mà cứ bám theo thầy không thả thì thầy sẽ làm như thế nào ạ?
Có hai tình huống. Nếu các tình yêu phát xuất từ một thiện cảm, được dẫn đầu bằng những thông tin ngộ nhận, thì phải lập tức không tạo tiếp tục những thông tin đó có mặt trong tương lai. Trong tương quan cuộc sống đó, là lúc chúng ta cung cấp các thông tin mà làm cho người đối diện mình đó có cảm giác rằng mình đang bật đèn xanh, đang khi đó trong tâm đó, thì mình đang bật đèn đỏ. Và cần phải thể hiện các thông tin đèn đỏ bằng những dấu hiệu của đèn vàng để cho người ngộ nhận nhanh chóng dừng lại và không có nỗ lực tiến tới phía trước. để họ không tiếp tục sống ở trong nỗi đau của tuyệt vọng và cô đơn một chiều. Điều thứ hai, nếu trong quá trình tương tác không hề có một thông tin ngộ nhận nào, mà vì một lý do nào đó, từ một thiện cảm quý mến dẫn đến yêu thương, thì cũng cần phải lập tức không tiếp tục tạo những cơ hội cho những thông tin ngộ nhận đó hoặc những thông tin sai lầm đó lại tiếp tục được diễn ra. Vấn đề ở chỗ là mình mở cửa hay là đóng thôi. Còn sự quý trọng, thậm chí là yêu thương của người khác đặt ra cho mình đó, không có gì là xấu. Thế đó là một cái phản ứng tự nhiên của tâm lý, và nó cũng là một cái nhu cầu rất là tự thiên của người phàm kẻ tục thôi. Cho nên thường các thầy, các sư cô, không phải riêng gì thầy, cũng phải ý thức về việc đó rất nhiều. Khi mình có giọng tụng kinh hay, có một tướng hảo như là phước báo, rồi có các cái công đức trong các việc làm Phật sự, có được nhiều người quý mến bởi những cái đóng góp cho Phật Pháp, cho cộng đồng, cho con người, thì từ cái sự quý mến dẫn đến cái phát sinh tình yêu là có thể có. Và phải ý thức rõ trong việc đó, đừng làm dụng chúng, đừng tạo cơ hội để cho những cái đạo quý trọng đó trở thành tình yêu. Thì được như thế mới có thể tu bền đến trọn đời. Còn mà không á, mãi mê với các loại hoa dại trên vệ đường, từ cái điểm mình xuất phát để đến một mục đích tâm linh, thì ta có thể đánh rơi mục đích cuối cùng vốn có giá trị cao thượng ha. Như vậy, hướng tâm mình về phía trước với mục đích cao thượng, với lý tưởng cao thượng, với các đối tượng phục vụ cao thượng, với quảng đại quần chúng mà mình phải quan tâm để mang lại niềm vui cho họ, thì những cái niềm vui nho nhỏ mang tính cá nhân, vị kỷ, ta có thể vượt qua mà không cần phải dùng các kỹ năng ức chế và đè nén. Vì ức chế và đè nén là một nỗi đau và là một phản ứng của tâm sân, và là một cái gì đó rất là khó chịu về phương diện tâm lý. Cho nên thay thế với một cái niềm vui cao thượng hơn, trong sáng hơn, phục vụ cho nhiều đối tượng hơn, thì chúng ta sẽ dần dà vượt qua được. Và những người đang thể hiện tình yêu một chiều, khi thấy các thầy, các sư cô có một quyết tâm lớn như thế, dần dà thấy được rằng mình đang đặt sai người, đặt sai tình huống, và nỗ lực dừng đúng cách. Như vậy cả hai đều được an toàn. Muốn làm như thế thì các con cần phải quan tưởng rằng, cần phải quan niệm rằng các thầy, các sư cô như là mây trên bầu trời, đừng chặn mây lại, vì mây cần đến sức gió. Sự bay của mây tượng trưng cho sự thông dong, thoát tục, thanh cao, mà giá trị của nó là phục vụ cho quảng đại đa số, chứ không phải phục vụ cho riêng mình. Việc tư hữu hóa một vị thầy là việc tư hữu hóa tình cảm một sư cô, là một việc làm sai trên nguyên tắc và không có gì là tội lỗi, nhưng cần phải nỗ lực để vượt qua, để mây làm được cái công việc của mây, có mặt trong bầu trời bay đây đó để làm công việc riêng của nó. Quan điểm đó sẽ giúp cho chúng ta đừng nỗ lực lấy lòng nhốt mây lại, và làm được như thế thì các con cũng đang tự cứu giúp chính mình, và nhờ sự cứu giúp của mình, chúng ta đang nỗ lực giúp cho các thầy, các sư cô hoàn thành nhiệm vụ tu tập mà các vị đã phát tâm đóng góp như một lý tưởng cao quý.
Câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, bạn con năm nay 16 tuổi, bạn đã yêu một người con trai và lỡ có thai, và bạn ấy đã vứt bỏ thai nhi vô tội của mình. Xin thầy cho con hỏi, liệu thai nhi ấy có được siêu thoát hay không, và bạn đó có bị thai nhi ấy trả thù hay không?
Việc các thai nhi trả thù những người mẹ lầm lỡ, chưa chuẩn bị làm mẹ, ở cái tuổi chưa được làm mẹ, hoặc do sảy thai, hoặc do phá thai, không thể kéo theo sự trả thù như đã được đồn đãi trong dân gian. Mặc dù là thế, cũng đừng vì vậy mà ta tự đánh mất chính mình bằng cách trao thân, gửi phận cho một người mà mình thương, vì lầm nhận rằng việc làm đó là thể hiện tình yêu thương. Nếu không làm thế, tình yêu khó có thể được giữ gìn và bền vững. Và nhân ngãi non vợ chồng là một câu nói giá trị nhân cách và đạo đức rất cao. Các nữ cần phải thuộc lào câu nói đấy, biết trái cấm quá sớm, trao tặng trái cấm quá dễ dãi, chẳng những chẳng làm cho người bạn trai quý trọng mình mà còn có thể làm cho cậu ấy khinh thường mình. Giả sử sau này từ cái tình yêu vụng trộm sai lầm đó mà dẫn đến hôn nhân đích thực sau 2 năm, thì duy trì hạnh phúc hôn nhân bằng việc hưởng trái cấm, thổi gạo nấu cơm chung ở tuổi quá sớm sẽ không thể có một cam kết ở tính đảm bảo về sự bền vững trong hôn nhân. Các thống kê xã hội học về gia đình và hôn nhân đã cho chúng ta biết về những cái hậu quả nghiêm trọng của việc hưởng trái cấm quá sớm. Việc phá thai, chị em phụ nữ ở tuổi vị thành niên có thể mất khả năng sinh con, vốn là một trong những cái quyền thiêng liêng nhất mà chị em phụ nữ cần có. Và đó là cái niềm vui của phần lớn chị em phụ nữ. Thứ hai, các ám ảnh về nỗi đau khi việc phá thai diễn ra, những cái ám ảnh vì thai nhi trả thù, những cái rai rứt vì mình cắt đi một cái núm ruột, những cái nỗi sợ hãi vì mình đã là một cái người giết hại cái mầm sống chính là con ruột của mình, sẽ để lại những tâm lý trầm cảm, rai rứt, khổ đau, dằn vặt lương tâm lâu dài, mà đến lúc mất đến 5-10 năm sau vẫn chưa có thể tái hồi phục cái cuộc sống mà trước đây mình đang có rất bình an. Do đó hãy lấy bài học của bạn gái 16 tuổi lỡ và dẫn đến phá thai làm thước đo để giúp cho các bạn đồng lứa tuổi không nên dại dột mà lao vào như là những con thiêu thân, mặc dù thấy ánh sáng lao vào là chết mà cứ tự lao vào. Và ai đã lỡ phá thai rồi cũng đừng nên vì thế mà mặc cảm rai rứt, dày vò lương tâm cảm xúc mình ngày và đêm. Chia sẻ điều đó với mẹ, với cha, với người thân, những người có thể ủng hộ tình cảm để giúp cho mình vượt qua được nỗi đau đớn ở cái tuổi mà lẽ ra không nên biết này. Nhờ đó ta giữ lại cái trạng thái thăng bằng, và để vượt thoát ra khỏi nỗi đau lầm lỡ thì hãy nên tìm các loại thể thao phù hợp với giới tính. Nữ thì chọn các cái ngành thể thao phù hợp với cái sự dịu dàng, chẳng hạn như là yoga, thái cực quyền, nhảy dây, chạy bộ, bơi lội, thể dục thẩm mỹ, để cho tâm của ta không bị gặm nhấm bởi nỗi đau quá khứ. Còn người nam nào lỡ là tác giả của những bào thai quan dẫn đến sự phá thai thì cũng đã là đồng lõa với cái tội sát hại và đẩy người bạn của mình vào một cái nỗi đau khôn tả, thì cũng cần phải nỗ lực sám hối tội lỗi đó bằng cách tuyên thệ trước ông bà tổ tiên không nên dại dột làm thêm một lần nào nữa, và cũng nên tâm sự việc đó với cha ruột mình, với mẹ ruột mình, để nhờ những hỗ trợ tâm lý mà vượt qua, ngăn chặn, giúp đỡ, hỗ trợ để cho những tình huống tương tự không có cơ hội thêm một lần nào nữa diễn ra trong tương lai. Ăn năn hối lỗi là sự bắt đầu của một đời sống mới. Nó thể hiện cái nhân cách, nó thể hiện một nét đẹp văn hóa, nó thể hiện sự trưởng thành chứ không phải là một cái gì đó xấu xa. Và nhờ chúng ta nói ra được cái lỗi lầm của mình với những người hiểu mình, lớn hơn mình, ta rũ bỏ được cái mặc cảm dằn vặt mình ngày và đêm. Các cháu nào lỡ mà như thế thì hãy cố gắng vượt qua và cùng nắm tay nhau để vượt qua nỗi đau. Đừng để cho nó làm ám ảnh mình, cũng đừng để cho nó bắt mình như là một quán tính xuất hiện thêm một lần nào nữa. Ở tuổi như thế là quá dại dột. Hãy để cho cái tình cảm con người phát triển theo một hướng trong sáng. Đừng vào các trang web dơ, đừng đọc các loại văn kiến thức đồi trụy, sản phẩm đồi trụy. Vì như thế nó sẽ tạo ra những cái kích thích bản năng, mà thiếu kiểm soát tâm sẽ làm cho chúng ta trở thành là tội đồ cho chính mình và tội lỗi cho người khác. Hãy chọn lấy những cái gì đó cao thượng, trong sáng, có giá trị vốn để chúng ta đặt tâm. Hãy đọc những cái tấm gương thành công của những thiên tài, của những thần đồng, của những tấm gương cao thượng, để chúng ta cố gắng hướng đến bắt chước và trở thành họ trong tương lai. Với những cái quan ngoại như thế thì những cái nỗi đam mê mang tính bản năng nó không còn là mối đe dọa, không còn là một cái dai sức, không còn là một cái gì thôi thúc chúng ta nữa. Và bằng những nỗ lực đó, hãy tin tưởng rằng ai đã lỡ bị vướng kẹt vào một cái cuộc tình vụng trộm, bị hưởng cái tuổi chưa cần, có thể vượt qua được nỗi đau này. Chúc các con được thành công.
Câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cho con hỏi. Có nhiều người nói rằng đi tu vì ở ngoài xã hội rất chán. Còn theo ý kiến của thầy, tại sao thầy lại quyết định đi tu?
Có hai truyền thống xuất gia. Truyền thống một tại các nước Phật giáo Đại Thừa, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Và truyền thống hai tại các nước Phật giáo Nam Tông và nổi trội Thái Lan, Lào, Campuchia. Tại các nước Nam Tông đó, thì phần lớn những người nam phải xuất gia ít nhất trong đời một tuần để rèn luyện nhân cách và đạo đức. Ai là nam mà không làm việc đó, rất khó lòng lấy vợ, rất khó lòng được thăng tiến trong xã hội. Vì mọi người sẽ lo ngại mà không dám gả con gái của mình cha. Như vậy việc tu rèn luyện nhân cách trong một thời gian nhất định là một trong những cơ hội để sống tốt hơn. Tại các nước Đại Thừa như ở Việt Nam, phần lớn người đi xuất gia từ tuổi trẻ, ở thanh thiếu niên. Lúc đó đó thì ý thức về lý tưởng phần lớn là chưa phát sinh, vì cái tri thức phát triển nó chưa có được trọn vẹn. Thầy đi xuất gia vào năm 14 tuổi. Sau lần đầu tiên đi chùa, ý niệm về sự xuất gia bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ các con hỏi thầy động cơ nào, thầy không trả lời được. Vì lúc đó thầy không lý giải được, mà vào trong chùa có cảm giác như là cái nhà của mình, nó thân quen, gần gũi. Nhìn các chú tiểu vẫy tóc ở bên phía tay phải dài thường thượt, cảm thấy nó vừa lạ lạ, vừa dễ thương, vừa hay hay. Và mình muốn mình được trở thành như thế, và phải nỗ lực làm sao cho làm được công việc đó. Về nhà thầy xin cha, cha từ chối, thậm chí là quở phạt. Xin mẹ, mẹ khước từ. Thầy phải tự một mình đi tìm 30 ngôi chùa để xin được xuất gia, và cả 30 ngôi chùa đều từ chối cả. Và may mắn đến chùa thứ 31 mới tiếp nhận. Do đó đó, theo Phật giáo đó, những người xuất gia từ nhỏ, nếu không phải do cha mẹ dẫn dắt đến, là phát xuất từ một cái nỗi đam mê nào đó, cái đó ta gọi là có căn tu từ kiếp trước. Kiếp trước mình đã từng ở chùa và sống hạnh phúc với lý tưởng cao thượng đó. Thế bây giờ chỉ cần một chất xúc tác nhỏ vào trong chùa là những hạt giống về đời sống tu đó bắt đầu nó trỗi dậy, nó thôi thúc và làm cho tôi có cảm giác ở thêm ở nhà một ngày nào nữa thì cảm thấy nó khó chịu, vào chùa là cảm thấy hạnh phúc liền. Người có căn tu sẽ phát triển hạt giống tu hành nhanh hơn, mạnh hơn và tăng trưởng tốt hơn là các hạt giống bình thường khác. Đức Phật dạy ai phát xuất từ động cơ chán đời, chán tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, tuyệt vọng, ẩn dương nương cứu Phật, tốt nhất không nên vào chùa vì làm nhơ danh động cơ xuất gia trong sáng của các bậc chân tu. Và khi tiếp nhận giới pháp để trở thành tu sĩ, tất cả những người phát tâm đi tu đều được hỏi các câu hỏi về động cơ. để tránh tình trạng tự lừa dối mình, phát xuất từ một động cơ thiếu trong sáng để vào tu. Vì như thế là không thể nào tiến bộ về tâm linh được. Người đi tu sẽ thấy rất rõ, vì mình không hài lòng để thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời đang có, vì muốn động cơ giúp đỡ cho nhiều người hơn, trong đó có những người thân thương của mình. Người đi tu từ bỏ các hạnh phúc của riêng mình để hướng đến một hạnh phúc cao thượng hơn, mà đối tượng là tất cả chúng sinh. Bằng động cơ trong sáng đó thì việc đi tu mới giúp cho người xuất gia vượt qua được các cạm bẫy, các thách đố, các nghịch cảnh, các trở ngại, để trở thành một người tu có ý nghĩa cho mình và cho tha nhân. Và ta có thể nhìn thấy bằng những thước đo sau đây. Sau khi xuất gia được vài ba ngày, người đó hạnh phúc hơn, tâm hoan hỷ hơn, có những nỗ lực trong sáng và phát triển cao hơn. Sau một vài năm đóng góp cho Phật pháp nhiều hơn, phụng sự cho chúng sanh nhiều hơn, và làm được nhiều Phật sự cho cuộc đời ha. Và người đó giữ được lý tưởng cao thượng này gần như là trọn cuộc đời, vượt qua các cạm bẫy, mặc dù những cạm bẫy đó rất hấp dẫn, người đó vẫn không màng đến. Đó là vì phát xuất từ động cơ cao thượng và trong sáng. Ai phát xuất từ những động cơ như thế thì việc tu chắc chắn dẫn đến những sự thành tựu. Còn vì những động cơ thiếu trong sáng, giống như bông xoài và trứng cá, một cơn gió thoang thoảng thổi qua, bông rơi rụng, trứng cá rơi rụng. Đây là quy luật loại trừ rất nghiêm túc trong con đường tâm linh. Cũng giống như kim tự tháp, càng lên cao càng nhọn. Cũng giống lên núi, càng cao khí oxy càng loãng, sức chịu đựng càng ít, và chỉ có một thiểu số người với các cái vật dụng trên vai ít ỏi mới có thể đến đỉnh. Số còn lại bỏ cuộc nửa chừng, dấp ngã nửa chừng. Âu cũng là một cái quy luật rất tự nhiên. Cho nên chúng ta cũng nên đừng nên quá kỳ vọng và thần tượng quá những người xuất gia, bởi vì họ có thể bị rơi rụng và hãy xem đó là chuyện bình thường. Tại các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, ai đi tu ra đời có một vị thế đứng trong xã hội rất cao, bởi vì ít nhiều gì họ được trưởng thành về nhân cách và đạo đức, sẽ trở thành một người cha tốt hơn, một người công dân bài bản hơn, một người có trách nhiệm hơn, và một người sống tôn trọng luật pháp và tình người hơn. Do đó tiếp tục tu thì quá tốt, không tiếp tục tu ít nhất họ vẫn tốt hơn những người không tu. Bằng những tinh thần và suy nghĩ như vậy, tất cả ai có lý tưởng cao thượng, có thể làm phụng sự và có những hạt giống muốn tu, nên mạnh dạn trở thành người tu. Cha mẹ nếu thấy con mình có những lý tưởng như thế, đừng sợ đi tu là khổ, đi tu là thất tình, đi tu là giống như lang nhà đẹp, đi tu như một cái gì đó trốn, đi tu như một cái sự thất bại, mà phải hỗ trợ để cho việc đi tu đó trở thành hoa trái của hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh.
Câu hỏi tiếp theo liên quan đến vấn đề tận thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cộng nghiệp là gì? Và con nghe tin tức trên các phương tiện đại chúng nói rằng ngày tận thế sắp tới là hậu quả của những việc xấu mà con người đã làm. Tất cả những ai không có sự tu học sẽ không qua được ngày đó. Vậy tin tức về ngày tận thế có đúng hay không? Nếu đúng thì chúng con phải làm gì để đối diện với ngày đó mà không sợ hãi?
Về vế đầu của câu hỏi là cộng nghiệp, nghĩa đen là hành động tập thể, quan điểm tập thể, ý thức tập thể, đồng thuận tập thể, quyết định tập thể, tham dự tập thể, và bất cứ cái gì mang tính tập thể từ hai trở lên cùng mẫu số chung với một biên độ trên lệch ít nhiều đều được gọi là nghiệp chung. Các tràng vỗ tay là một nghiệp chung, sự biểu tình là một việc chung, sự hoan hô tán dương là một việc chung, và do đó nó thể hiện cái mong mỏi chung của tất cả chúng ta. Và do vậy để thành công hạnh phúc, tăng trưởng, phát triển bền vững trong đời. Đức Phật dạy chúng ta hãy trở thành rừng thay vì trở thành các cây riêng lẻ. Cây sẽ không thể chống chọi lại lốc, gió, bão, lụt, nhưng rừng có thể sừng sững và vượt qua được chúng một cách an toàn. Và do vậy, nỗ lực bằng các cộng nghiệp tích cực, có giá trị về đạo đức, có hạnh phúc cho tương lai, có sự xây dựng, có tính nhân văn, nhân bản, nhân đạo, là những điều mà tất cả chúng ta nên làm. Và điều đó được thể hiện qua hình ảnh của Đức Bồ Tát một nghìn tay, một nghìn mắt. Nghìn bàn tay tượng trưng cho sự tập thể của 500 người nỗ lực làm việc chung vì một tướng đích chung, vì lý tưởng chung. Và một nghìn con mắt là tượng trưng cho trí tuệ, các hành động vì mục đích cao thượng mà thiếu đạo diễn của trí tuệ có thể dẫn đến các ngộ nhận, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Một nhà tư tưởng đã nói, nhiệt tình mà thiếu tri thức được hiểu đồng nghĩa là phá hoại. Cho nên tinh thần tập thể, nghiệp tập thể mà không có trí tuệ soi sáng có thể dẫn đến sự đổ vỡ nhiều hơn. Phải để trí tuệ soi sáng dẫn đường chúng ta đi, thì các nỗ lực tập thể sẽ dẫn đến đơm hoa và kết trái. Với cái thứ hai của câu hỏi về ngày tận thế, hiện nay đó đang lan truyền một thông tin ngộ nhận và mê tín rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Thật ra đó là sự kết thúc chu kỳ lịch Maya cổ đại của Mexico, có mặt cách đây khoảng 5.100 năm. Chúng ta cần phải nhận thức kết thúc chu kỳ của một bộ lịch không có nghĩa là kết thúc sự sống. Ví dụ như chúng ta trung bình có một bộ lịch 365 ngày, đến ngày cuối cùng 365 ta sẽ bắt đầu qua một chu kỳ mới là ngày thứ nhất. Và cứ như vậy hết một chu kỳ 365 ngày, ta có thêm một năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến thứ n lần. Chu kỳ lịch nào cũng như thế, mặc dầu tính thời gian dài ngắn của các chu kỳ là khác nhau. Theo đạo Phật, chu kỳ của thế giới được diễn ra qua bốn giai đoạn: hình thành, tồn tại, biến đổi và kết thúc. Sanh, trụ, dị, diệt, hoặc một thuật ngữ tương đương: thành, trụ, hoại và không. Giai đoạn hình thành và tồn tại nó có khoảng thời gian là gần bằng nhau. Giai đoạn thay đổi và kết thúc nó nhanh chóng hơn, tùy thuộc vào điều kiện sống, nhận thức sống và cách sử dụng cái hành tinh này của con người và các cộng đồng trên hành tinh. Theo khoa học hiện đại, đến năm 2012 chúng ta đã trải qua 4,6 tỷ năm trên hành tinh. Và theo Phật học thì chúng ta đang trong giai đoạn thứ hai là tồn tại, sau khi hình thành hành tinh, tức là trái đất, trong một hệ mặt trời nhất định. Và theo Phật pháp này đó, thì chúng ta sẽ phải còn tiếp tục sống trên hành tinh này trung bình 8 tỷ cho đến 10 tỷ năm. Lúc ấy chúng ta tái sanh lên hàng tỷ tỷ lần trên hành tinh, với nhiều hình dạng, với nhiều vai trò, với nhiều cái cảnh giới sống khác nhau. Do đó chúng ta tha hồ mà sống, tiếp tục mà sống và tồn tại một cách rất là lâu dài, không thể có một cái kết thúc quá ngắn như là vào cuối ngày 21 tháng 12 như những người mê tín đã đồn đãi. NASA là một cái cơ quan khoa học nổi tiếng nhất trên hành tinh hiện nay, cho chúng ta thấy cho đến năm 2036 sẽ chẳng có bất cứ một biến cố nào có thể ảnh hưởng đến sự sống trên hành tinh. Và vào năm 2036 sẽ có một thiên thạch, nếu không nỗ lực tập thể, nó có thể va chạm vào trái đất theo một cái quỹ đạo nhất định của nó. Nhưng mà cái khả năng va chạm là một lần trên 2.500, chứ là khả năng đó rất nhỏ, không đáng kể. Ngoài cái cơ hội mỏng manh đó ra, cho đến năm 2016-36 không hề có một biến cố gì nghiêm trọng đối với hành tinh của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy nên tin vào những kiến thức khoa học đã được kiểm định, và đừng nên chạy theo các thông tin không có được kiểm chứng ở trên các trang web, lời đồn đãi trong dân gian, các mê tín dị đoan trong các tôn giáo, hoặc là các cái niềm tin dân gian không có nguồn gốc. Vì như thế nó chỉ làm cho chúng ta bị sợ hãi tập thể, lo lắng tập thể, và có thể dẫn đến các cái cuộc tự tử tập thể. Ví dụ như vào cuối năm 1999 ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở Nhật Bản, nhiều người nghĩ rằng năm 2000 là tận thế, do tin mù quáng vào kinh thánh Do Thái giáo, do tin mù quáng vào kinh thánh Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, mà rất nhiều người phải bỏ mình một cách oan uổng, để lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người thân thương. Là những người Phật tử từ nhỏ, các con các cháu may mắn hơn là những người khác, có được kiến thức Phật pháp phù hợp với khoa học, đi trước khoa học đến mấy nghìn năm. Vậy do đó chúng ta hãy sống một cách có ý nghĩa cho cuộc đời này. Giả sử đến một ngày nào đó tận thế, ví dụ như ngày mai, ta cũng đừng nên vì thế mà sợ hãi. Hãy sống tốt đẹp hơn, hãy sống có ý nghĩa hơn, để từng giây phút trôi qua của chúng ta luôn luôn mang lại các giá trị. Theo Phật giáo, điều quan trọng không phải là chúng ta sống thọ hay chết yểu, mà là sống như thế nào. Sống như thế nào nó liên hệ đến chất lượng của cuộc sống, chất lượng của hạnh phúc. Còn thời gian sống á, đến lúc nó rất là nhàm nếu chúng ta không mang lại lợi ích gì cho ai. Huống hồ chúng ta còn đến hàng tỷ năm để sống tiếp tục trên hành tinh này. Để lúc ấy ta biết bao nhiêu nỗ lực để làm các việc đáng làm. Do đó thầy chúc các cháu, các con hãy tin tưởng vào Phật pháp và khoa học, để ta sống một cách có ý nghĩa cho tương lai, cho hạnh phúc của cha mẹ và cho những giá trị tương tác với xã hội và cộng đồng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một người anh trai vừa mất vì một cái chết oan nghiệt. Theo con biết thì những người chết oan nghiệt sẽ rất khó siêu thoát. Con ngày đêm thương nhớ anh mình và mong muốn sẽ làm được việc gì đó giúp anh con siêu thoát. Thỉnh thoảng con vẫn nằm mộng thấy anh mình. Như vậy là con suy nghĩ nhiều hay do anh muốn nói với con điều gì? Hiện tại con tham gia làm các hoạt động từ thiện và các khóa tu. Con có thể hồi hướng công đức cho anh con được không? Và con có thể làm gì để giúp anh con có thể siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc?
Thầy đồng cảm với mối quan hoài của một người em dành cho một người anh, và làm hết tất cả những nỗ lực cần thiết theo lời Phật dạy để hỗ trợ một hành trang cho tiến trình tái sinh mà người quý cố rất cần thiết. Tuy nhiên, cần lưu tâm một số điều sau đây để nỗ lực giúp đỡ chúng ta trở nên có ý nghĩa. A. Đột tử hay bất đắc kỳ tử không phải là nguyên nhân dẫn đến sự không được tái sanh của một con người hay là một kiếp sống. Phải nên nhớ điều đó. Ngay cả trong tình huống người đột tử vì tai nạn hoặc là vì tử vận, mắt mở trừng trừng cũng không có nghĩa là người đó sẽ không bao giờ đi tái sanh được. Theo Phật pháp, những người mở mắt khi chết do bị vướng kẹt bởi tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, quan ức và hận thù, có thể tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa sống và chết một thời gian, và rồi vì theo nghiệp tất cả đều phải đi theo sanh, không thương lượng được, không trì quản được, không tương nhượng được, không hối lộ được, không đình chỉ được. Từ đó được kinh Phật đưa ra ví dụ giống như một cái cây bị nghiêng, dùng một dụng cụ cắt đi ngang đó, nghiêng ở độ nào nó sẽ ngã theo độ đó. Cho nên phải tin như thế để chúng ta không phải quá lo lắng. B. Nằm mơ thấy người thân hiện hồn về dưới hình thức này hay hình thức khác không được hiểu đồng nghĩa là người đó chưa siêu. tình yêu, tình thương, tình thân dành cho người quá cố đều tạo ra các ức chế về tâm lý. Và do đó khi ngủ ta có những phản ứng của giấc mơ để thỏa mãn, để giải tỏa những cái rai rứt, để mang lại một cái gì đó thư thái bên cạnh nỗi đau sanh ly tử biệt mà ta phải chia tay vĩnh viễn với người thân. Cho nên đó là những rối loạn về cảm xúc, mà muốn thoát ra khỏi nó ta cần phải tránh, không được ngủ gối cao, không được nằm sấp, không được nằm co vấp, không được ngủ trong phòng quá nóng quá lạnh. Trước khi đi ngủ tập thể dục, so dùng cổ thật mạnh, trung bình 7-8 phút, hít thở thật sâu, rũ bỏ hết mọi nỗi lo và cảm xúc ức chế, thì ta sẽ có được một giấc ngủ an lành. C là người thân, ta hãy nỗ lực làm tất cả những điều tốt nhất có thể được, như trong lá thơ đã chia sẻ, là việc làm hồi hướng công đức, tham dự các khóa cầu siêu, và mong là người anh ra đi đó có thể cảm nhận được, tiếp nhận được ít nhiều công đức đó. Sau khi làm xong, theo Đức Phật, ta hãy an tâm và tin tưởng rằng anh mình đã tái sanh theo nghiệp rồi. Những gì ta cần làm ta đã làm hết. Đừng nên lưu luyến mà liên lụy nỗi đau. Quan tâm lo lắng cho người thân là tốt, liên lụy nỗi đau là một cảm xúc bị khổ đau cần phải tránh, vì nó là một cái phản ứng thiếu khôn ngoan. D. Ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai tạo phước người đó trải nghiệm. Theo kinh Địa Tạng, theo nguyên lý cộng hưởng, tất cả những gì ta làm hồi hướng cho người quá cố, người quá cố nhận tối đa là 1/6, 1/7 thôi. 6/7 còn lại, người trực tiếp làm sẽ hưởng lấy quả báo. Tại sao được cộng hưởng? Là bởi vì nếu không phải vì tình thương, vì sự mất mát, về mối quan tâm, chưa chắc gì người còn sống là một việc làm cho người quá cố, thông qua đó giúp đỡ các mảnh đề bất hạnh qua các hoạt động từ thiện. Cho nên ta nên duy trì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp này của Đạo Phật, để chúng ta rũ bỏ bớt nỗi đau, và thông qua việc chia sẻ nỗi đau với người quá cố, ta mang lại niềm vui cho những người đang có nhu cầu về từ thiện. Hãy làm tất cả các việc đó và tin tưởng rằng mình đã hoàn tất bổn phận, và hãy quên đi cái chết. Đừng để cái chết để ám ảnh, cũng đừng mong mỏi người chết sống lại, vì phải thừa nhận cái chết đã diễn ra với 5 tháng ngày giờ trong sự khai tử là một sự thật. Nhờ làm như thế, ta làm những việc cần làm hỗ trợ cho người ra đi, và người còn sống tiếp tục sống hạnh phúc trên một lộ trình cần đến sự bình an và sáng suốt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi như sau. Con biết chùa là nơi thanh tịnh, tu tâm dưỡng tính, không sát sanh hại vật. Nhưng sao cái trống ở trong chùa lại làm bằng da trâu? Kính thưa thầy, giải thích cho chúng con được hiểu.
Trống lớn, trống nhỏ và tất cả các nhạc cụ làm bằng da trâu, da bò, da thú nói chung á, không phát xuất từ văn hóa Phật giáo. Tất cả những thứ này nó có gốc rễ từ văn hóa Nho giáo của Trung Quốc. Và khi tiếp biến văn hóa thì Đạo Phật đã sử dụng các dữ liệu văn hóa địa phương để cho người bản địa có thể tiếp nhận được Đạo Phật thông qua các cái hoạt động văn hóa mà mình đã từng quen thuộc. Do vậy mà tại các chùa tại Trung Quốc ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam thì việc sử dụng các chùa vẫn được diễn ra trong thế kỷ qua, thì đó cũng là một cái tương tác dân. Đứng từ góc độ Phật học đó, thì việc đó đến nọ để góp phần tạo ra một cái chết cho các loài bò và trâu. Trong kinh đó thì nêu ra các cái loại sát mà không phải trực tiếp gián tiếp, nghiệp trổ quả của nó không nặng lắm. Các này đã được giết rồi, gia của chúng nó được sử dụng cho việc làm trống. Ta có mua gia, ta có mua trống để sử dụng hay không thì các con vật đó cũng đã chết và nó cũng không thể nào sống lại. Cho nên việc sử dụng các trống đã được làm sẵn mà không đặt hàng, mình không ra lệnh giết thì không có nghiệp sát sanh trực, vì đó được cho phép trồng. Cho nên chúng ta không thể tuyệt đối quá việc ăn chay, cũng không nên tuyệt đối quá về lòng từ bi, vì không bao giờ có lòng từ bi một cách tuyệt đối. Vậy đó, nếu ta phải có một sự lựa chọn thì hãy chọn lựa cái không sát hại. Nếu có phải có sự lựa chọn giữa sát hại với động cơ và sát hại một cách vô tình, hãy chọn cái vô tình. Nếu phải chọn thì những cái không trực tiếp vẫn tốt hơn là cộng nghiệp trực tiếp tham gia vào việc ấy. Việc mua chống tại các nơi sản xuất, những nơi chế tạo chống không hề có những cái cộng nghiệp sát hại như đã quá lo lắng. Cho nên các cháu, các con cứ hãy an tâm. Và đến một lúc nào đó nếu mạnh dạn, trong các chùa cũng chẳng cần phải sử dụng đến trống. Bằng chứng là tại các nước theo Phật giáo Nam Tông, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, trong các sinh hoạt lễ hội văn hóa Phật giáo chẳng hề có trống, chẳng hề có đại hồng chung, chẳng hề có chuông, mà giá trị tâm linh đạo Phật vẫn diễn ra như thường. Nhưng mà lỡ nếu đến chỗ nào tham dự có trống hoặc những dụng cụ liên hệ đến giá thú mà làm một cách vô tình, chúng ta cũng không nên mắc mú về chuyện đó mà khởi lên những cái tâm phiền não, vì như thế gần như ta sẽ đánh mất chánh niệm, khó có thể trải nghiệm được các hạnh phúc hiện tại đang khi tham dự các hoạt động tâm linh hay là văn hóa và các hoạt động Phật pháp đang diễn ra. Do đó thầy mong các con có một cái nhìn trong sáng hơn, mở hơn, để chúng ta có thể trải nghiệm được các hạnh phúc quan trọng hơn.
Câu hỏi tiếp theo liên quan đến vấn đề nghề nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là sinh viên vừa mới tốt nghiệp và đang trong thời gian tìm việc. Bản thân con nhận thấy các bạn trẻ hiện nay thường ở lại thành phố lớn để làm việc. Họ cho rằng về Đắk Lắk thì không có đất để phát triển, nghề nghiệp không ổn định. Tuy nhiên con không nghĩ vậy, con xin thầy cho con một lời khuyên.
Trong câu hỏi đã hé mở câu trả lời, và theo thầy, quan niệm của người đặt câu hỏi này là khá chuẩn. Việc lập nghiệp ở một thành phố lớn hay ở một thủ đô được xem là trung tâm văn hóa và kinh tế của một quốc gia, ở giai đoạn ban đầu là dễ dàng để chúng ta tạo ra tiền. Đó là điều là không ai có thể phủ định. Nhưng khi chúng ta quay trở về cái nơi chôn rau chôn nhau đúng để đầu tư tâm công sức sự nghiệp về lâu về dài, ta có cơ hội đóng góp được nhiều hơn. Ở tại những trung tâm lớn là một con đom đóm, ta chẳng có giá trị gì so với ngôi sao mặt trời, mặt trăng. Nhưng khi trở về ở nơi quê nhà đó thì con đom đóm đó có thể trở thành ngôi sao mới, mặt trăng mới, bầu trời mới. Cái cơ hội để thăng tiến được hơn, đóng góp được nhiều hơn, mọi thứ chưa được phát triển, chưa được kế hoạch hóa, chưa được ở chiều cao và chiều sâu. Và do vậy học những điều hay, kiến thức rộng ở những thành phố lớn mà về ứng dụng cùng mô hình tương đương hoặc cao hơn, ta sẽ trở thành những người đi tiên phong. Theo tinh thần Phật dạy, tốt nhất mở ra một con đường đi mới hơn là đi trên những lối mòn đã có sẵn. Người đi trên một con đường mới sẽ vất vả hơn, đầu tư nhiều hơn, kiến thức hơn, bản lĩnh hơn, nỗ lực hơn, và phải có bản lĩnh vượt qua các rắc rối nhiều hơn. Nhưng thành quả mà người đó đạt được sẽ xứng đáng hơn. Còn ngồi mát ăn bát vàng, chờ dọn sẵn ổ mà đẻ, mọi thứ có sẵn hết để chúng ta vào hưởng thôi, thì khó có thể tạo ra một kỳ tích. Cái đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên đi về các vùng sâu, vùng xa, lương bổng ít hơn, nỗ lực khó hơn, nhưng các đóng góp chúng ta quả thực là có giá trị. Nếu ai cũng chọn cho mình cái hay, cái tốt, phần cơ hội, thì tất cả cái xấu, cái dở bỏ lại cho ai? Phải suy nghĩ như thế để chúng ta mới trỗi dậy những cái tâm từ bi, tâm lượng của Bồ Tát, để dấn thân làm những việc khó làm. Và ai phát xuất từ một động cơ cao thượng như thế sẽ trở thành một ngôi sao sáng ngay thời điểm mà người đó phát tâm, và dĩ nhiên sẽ trở thành vầng mặt trời khi nỗ lực đó được theo đuổi đến nơi đến chốn, và thành tựu bằng cách biến các cơn mơ trở thành những hiện thực.
Câu hỏi tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, làm sao để con có định hướng đúng đắn được trong nghề nghiệp và tương lai của mình? Vì năm tới con sẽ thi đại học, xin thầy định hướng cho con để con chọn ngành hợp lý.
Định hướng ngành chọn cho luyện thi đại học phải do chính đương sự quyết định, không ai có thể quyết định giùm, ngay cả cha mẹ. Để làm được công việc ấy đó, thì với học sinh và các con nói chung cần lưu tâm một số điểm sau đây. A. Đừng nên chọn ngành chỉ vì lý do bạn của mình đồng học có tình thân thương nhiều năm. Chọn ngành đó hãy chọn bằng cái nhận thức và nỗi đam mê của mình. B. Cần phân định sở trường và sở thích. Sở thích là nỗi đam mê nhất thể, sở trường là những cái chuyên môn, nó trở thành như là năng khiếu, nó có năng lực bẩm sinh, nó có những cái thao thức, nó có những cái thúc đẩy mà làm cho chúng ta chỉ cần quan sát là hiểu, nỗ lực làm là thành công, đầu tư là phát triển, và đi trên con đường đó là trở thành một cái gì đó rất sáng giá. Như vậy hãy chọn các ngành, các môn thuộc về sở trường. C. Nếu người nào thuộc đa hệ có thể giỏi 2-3 sở trường cùng một lúc, thì lúc đó cũng phải chọn cái được ưu tiên nhất, vì dàn trải sẽ khó có thể giúp cho chúng ta trở thành một chuyên gia. Mà khuynh hướng của thế giới hiện đại, ai có kiến thức chuyên sâu trong một mắt xích nào đó sẽ có vai trò đóng góp nhiều. Bằng ba thước đo đó, mỗi học sinh hãy tự đặt ra cho mình các câu hỏi và sau đó chọn cho mình các giải đáp. Kiến thức và bảng điểm trong mấy năm học lớp 10, 11, 12 sẽ ít nhiều góp phần cho chúng ta biết đâu là các môn thuộc về sở trường. Đừng chọn các ngành học chỉ vì ngành đó mang lại tiền nhanh chóng, thậm chí là tiền nhiều. Và ngày nay hầu như thế hệ trẻ bị vướng kẹt vào việc định hướng tương lai bằng các nghề như thế. Dần dà người ta đã bỏ triết học, bỏ đạo đức học, bỏ tâm lý học, bỏ xã hội học, chạy theo ngành kinh doanh, quản trị, kế toán, tài chính, ngân hàng, du lịch. Mà phần lớn sau khi tốt nghiệp là dễ tìm công ăn việc làm. Định hướng một tương lai chỉ vì dễ kiếm tiền, rõ ràng ta đã hy sinh rất nhiều các sở trường mà mình đang có. Phần lớn các học sinh và sinh viên ở nước nghèo đang có cái thiên hướng này. Đang khi ở những quốc gia phát triển, người ta chọn đúng sở trường của họ. Thậm chí ở những lãnh vực và ngành nghề đó chỉ có vài sinh viên họ vẫn không nản lòng thắt chí để trở thành các chuyên gia đầu ngành trong tương lai. Có thể các ngành đó ít được người biết đến, nhưng họ hài lòng thỏa mãn. Do vậy họ có nhiều khoa học gia, có nhiều nhà bác học, có nhiều các nhà giáo sư lỗi lạc, có nhiều nhà nghiên cứu có tầm vóc. Đang khi các nước nghèo như Việt Nam hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và do đó các con các cháu có thể nhờ thêm bạn bè và thầy cô giáo và cha mẹ mình góp thêm cái phần tư vấn trước khi quyết định, để tránh tình trạng quyết định sai và chọn ngành nghề sai. Bốn thước đo mà thầy nêu ra là những cái mà chúng ta có thể tham khảo để chọn ngành đúng và có một tương lai đúng.
Câu hỏi tiếp theo, kính bạch thầy, con muốn thi một trường đại học ở Sài Gòn nhưng ba mẹ con không đồng ý và bắt con phải thi ở Tây Nguyên. Thầy cho con hỏi làm thế nào để thuyết phục được quyết định của người lớn?
Để thuyết phục quyết định của cha mẹ, ta cần phải hiểu tại sao cha mẹ có cái lối quan niệm đó. À, có thể cha mẹ nghĩ rằng học ở Đại học Tây Nguyên, con mình sẽ an toàn về nhân cách hơn, sẽ ít bị đua đòi hơn, sẽ ít có khuynh hướng ăn chơi hơn, sẽ có khả năng tươi sáng bằng một tương lai đảm bảo. Mà việc ở gần với cha mẹ, cha mẹ có thể giám sát, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ và giúp đỡ. Nếu động cơ và sự phát xuất của cha mẹ về những điều như vừa nêu là điểm quan trọng, thì người có khuynh hướng học ở các trường nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, cần phải chứng minh cho cha mẹ mình thấy rằng mình không phải là một người dễ bị nước cuốn trôi, mình không phải là một người dễ bị cuốn theo chiều gió, có lập trường, có nhân cách, có bản lãnh, và chứng minh được mình chọn đúng cái lý tưởng và sống chuẩn mực, không phải bị bạn bè xấu lôi kéo. Như vậy lúc đầu có thể cha mẹ chưa hài lòng, chưa tin tưởng, như vậy lâu về dài khi mình quyết tâm như thế, cha mẹ từ việc ngăn cản sẽ dẫn đến tình trạng ủng hộ cái quyết định trong sáng và đứng đắn của con em. Hai, phải chứng minh với cha mẹ rằng cái ngành mà con chọn ở tại Đại học Tây Nguyên không có các chuyên gia hoặc thậm chí không có cái khoa đó. Do đó để thăng tiến trên cái môn mà mình thuộc về sở trường, con cần phải học ở những nơi thích hợp. Và những nơi thích hợp đó gồm có trường đại học 3, trường đại học B, trường đại học C. Con sẽ dự thi vào các trường đại học này như các cái sự lựa chọn chuyên môn, và rất mong cha mẹ, những người lớn có kinh nghiệm và thành đạt, hãy ủng hộ tâm lý để cho con có cảm giác thoải mái chuẩn bị đầu tư bài vở và luyện thi một cách có thành công hơn. Và hãy biết ơn cha mẹ khi cha mẹ ủng hộ mình về sự lựa chọn đúng đắn đó. Ba, tránh tình trạng học đòi thói quen của những người bạn mà mình không hề biết rằng là việc chọn các trường đại học ở các thành phố lớn của họ vì động cơ hưởng thụ, chứ không phải là vì động cơ học cao, học giỏi và học để có một tương lai tự lập. Việc chạy theo bạn bè như thế là điều đáng tránh và không nên. Ngày nay đó, thì khi mà đất nước Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có chính sách đào tạo 20.000 tiến sĩ bằng ngân sách của chính phủ, và đến năm 2020 cái số lượng đó sẽ có thể gia tăng. Thì chúng ta tin tưởng rằng cái khoảng cách về chất lượng đào tạo và trình độ của các giáo sư giảng viên đào tạo ở các trường đại học sẽ được rút ngắn dần. Và với một tương lai ngắn trong vài chục năm tới, thầy tin tưởng rằng cái trình độ giảng dạy ở các trường đại học là ngang bằng nhau. Lúc đó các con, các cháu không phải chọn các trường đại học quá xa nhà, mà vẫn tiếp tục ở nhà sống một môi trường của cha mẹ, được cha mẹ ủng hộ, họ phải vất vả, họ phải buông trải, để an tâm học tập và trở thành một người đỗ đạt cao, để hướng đến một tương lai cao quý. Bằng mọi cách các con hãy chứng minh cái lòng thành của mình để được sự ủng hộ chân thành của người lớn. Được như vậy thì còn gì hạnh phúc cho bạn.
Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, từ nhỏ đến lớp 1, từ lớp 1 đến lớp 9 con được học sinh giỏi. Khi lên cấp 3 con có say mê trò chơi trong vi tính. Học lực con xuống trung bình. Mẹ con khóc nhiều lắm, ba cũng rất buồn. Tuy con rất vâng lời cha mẹ. Thưa thầy, theo đạo Phật, hành động của con như thế là có phải là hành động bất hiếu không?
Dĩ nhiên đó là một hành động và biểu hiện của lối sống bất hiếu. Bất hiếu đây là nghĩa là ta đã làm cho cha mẹ thất vọng từ một sự kỳ vọng mà việc theo đuổi nó hoàn toàn có lợi ích cho bản thân ta chứ không phải cho cha mẹ đâu. Cha mẹ chân lắm tay bùn, hy sinh cả cuộc đời của mình chỉ mong cho con em của mình có một tương lai tươi sáng. Chứ hiếm có cha mẹ nào nuôi con để con lo lắng phụng sự cho cha mẹ về sau. Hiếm lắm. Nếu có cũng là trường hợp hy hữu. Ở đây câu hỏi đã lé lên một cái nguyên nhân. Từ một học sinh giỏi nhiều năm, nhận các giải thưởng và bằng khen, trở thành một học sinh trung bình là một cái bước ngoặt tiêu cực. Sớm nhận diện ra điều đó là một điều hay, vì nó có thể mở ra một cái sự tiến bộ trong tương lai. Nguyên nhân chính là do mê game điện tử, mê chatting, mê internet. Và trong nhiều trường hợp tương tự, mê đua đòi, mê hưởng thụ, mê ăn chơi, và có thể mê những thứ mà hoàn toàn theo đuổi đó không có tương lai. Do đó vấn đề còn lại là gì? Phải biết dừng đúng cách, xoay hướng trở thành một cái con người mà trước đây mình đã từng có một định hướng rất là trong sáng. Đó là nỗ lực học tập, học hoài, học mãi, học đến lúc nào không còn cái gì để học nữa. Và cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Có nghĩa là càng học càng thấy mình yếu kém, càng học càng thấy mình nhỏ bé, càng học càng thấy kiến thức mình chẳng là bao. Và do vậy không bao giờ được thỏa mãn về kiến thức đã học được. Với động cơ và thái độ đó, việc học chúng ta sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Do đó hãy nỗ lực sau đây. A. Từ bỏ việc lên mạng tại nhà hay là tại các quán tiệm internet nếu không có nhu cầu cần thiết phục vụ cho việc học và nghiên cứu. B. Từ bỏ các tài khoản của các diễn đàn, của email và các tài khoản game thủ mà mình đã từng tham gia. Mặc dù khi có mặt với những tài khoản đó, ta được mọi người săn đón, ca ngợi, tán dương, mời mọc, phải biết tự kết thúc nó để không tự rước hậu quả vào thân. C. Hãy lẩn tránh những nhóm bạn, những người bạn có những đam mê giống như mình đã bị từng dướng kẹt vào. Một cú điện thoại của họ có thể làm cho mình quay lại đường cũ, mà quay lại đường cũ được hiểu đồng nghĩa là ta kết thúc tương lai tươi sáng của mình. Và do đó hãy mạnh dạn thay đổi sim điện thoại để khỏi phải lắng nghe các điện thoại réo gọi khích tướng, và khỏi phải tiếp nhận các nhắn tin khích tướng. Vì vậy đó ta mới thể dễ dàng làm chủ được dòng cảm xúc và bản thân. D. Thay thế nỗi đam mê và sự nghiện game điện tử, chat tin, trang web và xem phim bằng những loại lao động thích hợp. Nam á thì chọn lấy võ thuật, chạy, bơi lội, đá banh. Nữ thì chọn lấy các môn thể thao thích hợp, thể dục thẩm mỹ, các loại nữ công gia chánh để phát triển nhân cách và những niềm đam mê về văn hóa. Dần dà sự thay thế này sẽ làm cho chúng ta không bị những ức chế tâm lý gây ra những cái ám ảnh. Do vậy sau một thời gian, ta có thể trở lại con người bình thường. Cần những hỗ trợ tư vấn tâm lý từ cha mẹ, thầy cô giáo và những người thân có kinh nghiệm hơn để giúp cho chúng ta nỗ lực vượt qua thói quen tiêu cực vừa nêu. Với các nỗ lực như vừa được trình bày, thầy tin tưởng rằng ai bị nghiện game sẽ có thể thoát ra khỏi chứng bệnh đó, và chúc các cháu được thành công.
Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, con muốn tham khảo ý kiến của thầy về gia đình của con. Ba con là một người rất ngang ngược, lúc nào cũng bảo thủ ý kiến của mình, không cần biết đúng hay sai. Má con là một người hay binh lẽ phải, mỗi lần ba nói sai là má con hay nói lại, nên hay gây gổ với nhau. Con phận làm con thì phải giúp ba má hòa thuận. Nhưng con năm nay mới thi xong lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học và phải xa nhà. Mong thầy giúp cho con chỉ cách nào để giúp ba má với con hòa thuận với nhau, để con yên tâm đi học.
Mối quan hoài đó là một biểu hiện của tâm hiếu thảo cần được phát huy. Để thực hiện tâm hiếu thảo và biến cái ước mơ cao thượng trong sáng đó trở thành một hiện thực đó, thì các con có thể suy nghĩ các thao tác sau đây. A. Nhân cơ hội đi học xa, cứ trung bình mỗi tuần tối thiểu một lần, ta gửi một lá thơ viết bằng tay về cha mẹ và tâm sự về những nỗi niềm của mình, về sự thương kính cha mẹ, về cái nguyện vọng muốn cha mẹ được hạnh phúc, về cái tương lai hạnh phúc của cả một gia đình. Viết càng động lòng, phát xuất từ trái tim trong và động cơ cao quý như chừng nào, sẽ có cái sức thúc đẩy để giúp cho cha và mẹ thay đổi lối sống. B. Khi còn ở nhà, hãy nên khuyên mẹ thực tập thói quen tương nhượng. Tương nhượng là ta lập ra một biên giới mà những điều tối cấm kỵ không nên vượt qua. Giống như hai nước khi mà đã thỏa hiệp đâu là biên giới, đâu là cột mốc, thì cả hai cần phải tôn trọng. Ta phải hiểu cá tính của người bảo thủ là rất khó có thể sửa đổi. Càng đánh đậm vào nó cũng chẳng khác nào như cầm một cây búa đập vào cây đinh trên một tấm ván. Càng đập nhiều chừng nào, cây đinh bảo thủ đó càng lún lút sâu vào ván đến độ không nhổ ra được nữa. Và do vậy, người bảo thủ tượng trưng cho cá tính cứng rắn, và do đó muốn thay đổi ở một mức độ tương đối cần phải sử dụng nghệ thuật nhu thắng cường. Và trong tình huống này, người mẹ cần phải thực tập bước thứ ba, đó là biết khen những điều đúng của chồng, ở đây là cha cô gia đình, góp ý những điều bảo thủ và sai lầm, mà không biết ca ngợi tán dương đồng cảm với những cái hay, cái tốt, cái có giá trị của người chồng và người cha đóng góp, sẽ làm cho người chồng, người cha đó tự ái vì nghĩ rằng đó, kiến thức của mình đang bị đánh đố, cái vai trò độc tôn gia trưởng của mình đang bị xét lại, và việc tự ái đó sẽ làm cho gia đình trở nên bất hòa. Từ cái động cơ muốn xây dựng hạnh phúc cho nhau, cả hai trở thành đối thủ của nhau. D. Nhắc mẹ nguyên tắc mở rộng nhiều, mở rộng miệng nhiều, ly dị sớm. Mở rộng miệng ở đây được hiểu là một câu nói thì có những câu hồi đáp, hồi đáp theo hướng hơn thua, đúng và sai, sẽ dẫn đến một tình trạng cả hai cùng thất bại, cả hai cùng khổ đau, cả hai cùng bế tắc. Trong quan hệ vợ và chồng, thắng và thua đừng nên xem nó là mối quan hệ quan trọng. Do đó, nếu phải chọn một giải pháp của chồng hay của vợ, cái người mà có cái quan niệm bảo thủ, kết quả đạt được 70, ta cũng nên tương nhượng và quan hệ với nó hơn là chọn giải pháp của riêng mình đạt được kết quả 10. 70 là một cái kết quả tương đối. Và sự hài lòng này sẽ giúp cho hai bên không phải đào sâu và nhấn mạnh quá nhiều các khác biệt mà vốn nó có thể làm thương tổn và đẩy cái quan hệ hạnh phúc vợ chồng đến vực sâu của ly thân. Và nếu khéo quản lý nó sẽ dẫn đến cái vực sâu của ly dị. Chọn những tác phẩm hay, trong đó có những câu chuyện mà những nhân vật nổi tiếng thế giới trước đây đã từng sở hữu một cá tính gia trưởng, một thái độ bảo thủ, một khuynh hướng độc tài, và tự xử rằng vì lối sống đó mà họ đã phải trải qua những nỗi khổ niềm đau cùng cực, gây những nỗi khổ niềm đau cho những người thân, và họ đã thay đổi lối sống đó, nhờ đó họ có một tương lai rất tươi sáng. Các tự sự này được ghi nhận lại trong những tác phẩm nổi tiếng. Bây giờ trong những cái tủ sách tâm hồn của nhà xuất bản trẻ có rất nhiều câu chuyện như thế. Hãy chọn lựa những câu chuyện hay đó tặng biếu cho cha hoặc cho người lớn nào trong gia đình có khuynh hướng bảo thủ như vừa nêu. Thì việc đọc lúc đầu có thể dẫn đến những phản ứng khó chịu, nhưng nghĩ rằng là mình đang bị giải đời. Nhưng dần dà khi nghiền ngẫm thì người thân đó sẽ bị cấm câu, cấm câu đó sẽ bị đánh đồng tâm lý, người đó phải suy nghĩ lại mình là ai so với nhân vật vĩ đại, thành công, tên tuổi to lớn như là nhân vật trong câu chuyện. Và do vậy sự thành công trong việc đổi nhân cách của đó sẽ trở thành một bài học rất quý giá cho cha mẹ, người lớn và thậm chí là bản thân mình có cái cá tính quá bảo thủ. Và trước sau gì các tác động tích cực đó cũng góp phần thay đổi được nhân cách của một con người. Và muốn làm việc đó thành công, điều cuối cùng các con hãy tin tưởng lời Phật dạy: không có định mệnh, không có định nghiệp, mọi thứ đều có thể thay đổi được, chuyển hóa được, với điều kiện ta có tấm lòng, ta có sự quyết tâm, ta có nỗ lực đúng phương pháp, ta có tinh thần cao thượng, và mọi thứ đều có thể nằm trong tầm tay của chúng ta. Với những nỗ lực như vừa nêu, thầy chúc tất cả các con là một hoàn cảnh tương tự, cũng giống như là đương sự trong câu chuyện, có thể góp phần mang lại sự hòa thuận cho cha mẹ và góp phần xây dựng hạnh phúc của gia đình.
Câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối cùng trong buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con câu hỏi: tại sao khi con ở nhà thì con rất là lười biếng, không nghe lời cha mẹ, nhưng khi con vô chùa hay đi bất cứ nơi đâu, con lại chịu khó làm giúp đỡ người khác rất nhiệt tình và hăng say. Xin thầy giải thích cho con được rõ.
Đây là một câu hỏi rất đáng được tán dương, xin tất cả hãy dành cho một tràng pháo tay. Theo Đức Phật á, không có người xấu tuyệt đối, không có người lười biếng tuyệt đối, không có kẻ tệ lậu tuyệt đối. Tất cả chúng ta đều sở hữu một kho tàng tiềm năng, trong đó có tiềm năng hiếu thảo, tiềm năng nỗ lực, tiềm năng siêng năng, tiềm năng thành công, tiềm năng phát minh, tiềm năng sáng kiến và tiềm năng trở thành một con người rất tốt. Chỉ có điều là chúng ta đang để các tiềm năng đó bị ngủ quên. Bây giờ hãy đánh thức các tiềm năng đó dậy. Như một người đang bị ngủ gật, ta khiêu một cái, còn nó giật mình. Và các chàng thấy ngủ gật của đấy được vượt qua. Tại sao ở nhà thì lười? Lý do là vì cha mẹ bao bọc quá, tình thương lai lắng quá, lo lắng cho ta nhiều quá. Ta đã quen một cái thói dựa dẫm, không làm cũng không bị phạt, và cha mẹ sẵn sàng làm tất tần tật từ A đến Z cho ta. Khi đến một nơi nào khác, chẳng hạn đến chùa, nơi mà những nỗ lực để phát triển nhân cách nên sẽ giúp cho chúng ta so sánh đối chiếu với những bạn đồng lứa tuổi, những bạn này tình nguyện làm tình nguyện viên mặc áo cam, các bạn kia tham gia làm các công tác cực lực mệt mỏi mà vẫn nở những nụ cười tươi cười, tự động nó kích thích các tiềm năng về sự dấn thân đó mà vốn bị ngủ quên ở nhà. Đó là dấu hiệu ban đầu của sự thay đổi tích cực. Và bây giờ khi quay trở về nhà, các cháu các con nào có thói quen lệ thuộc vào cha mẹ để cho mẹ làm hết mọi thứ, thì bây giờ hãy tình nguyện làm việc đó cho cha mẹ thay vì cha mẹ làm việc đó cho mình. Lúc đầu mình có thể mình hơi ngại, mắc cỡ, nhưng mà càng làm mà càng cảm thấy cuộc đời mình có giá trị hơn. Kẻ ăn không ngồi rồi buồn chán lắm, cô đơn lắm, vô vị lắm. Mỗi người có hai bàn tay, một đôi chân, một khối óc, hai con mắt, hai lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi. Và tại sao có người thành công tuyệt đỉnh, có người đó thì chẳng ra thứ gì? Chỉ vì động cơ và mục đích khác nhau, kèm với phương pháp thực hiện khác nhau. Ta hãy so sánh mình với những người cao thượng, những người thành công, những người chói sáng, để ta học được những cái tích cực trong cuộc đời. Đừng bắt chước những kẻ hư đốn, đừng so sánh mình với các công thức, với các cậu con trai gà công nghiệp, với các cô tiểu thư công nghiệp trong các gia đình sang trọng mà chẳng làm cái gì. Hãy nỗ lực làm một cái gì đó để mỗi khi nghĩ tưởng về nó, ta hãnh diện tự hào. Mỗi tích tắc trôi qua trong cuộc đời, ta là một con người có giá trị. Lối suy nghĩ này sẽ giúp cho chúng ta năng động hơn và tích cực hơn. Một điều khác mà chúng ta cần lưu tâm: làm việc công ích cho xã hội, công quả cho chùa, hiếu kính cho cha mẹ, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, thực ra là đang gây tạo phước báo và tương lai hạnh phúc cho mình thôi. Cho nên dại dột lắm mới bỏ qua các cơ hội để trở thành những con người có nhân cách cao thượng như thế. Lối suy nghĩ chính chắn này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được nghiệp lười biếng ở nhà, ở nơi công cộng và bất cứ một nơi nào khác. Thầy, các cháu và các con thành công.